Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật mùng 1 tháng 8 năm 2021. Trong suốt hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 54 vào tuần sau, ngoại trưởng Mỹ sẽ họp trực tuyến mỗi ngày với ASEAN. Lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện cam kết tổ chức bầu cử vào tháng 8 năm 2023 và sẽ hợp tác với ASEAN. Dịch COVID-19 với biến thể Delta bùng phát mạnh, chính phủ Việt Nam siết chặt lệnh phong tỏa tại Sài Gòn và trên toàn miền Nam. Thưa quý vị, kể từ ngày mai, khối Đông Nam Á ASEAN chính thức khai mạc hội nghị ngoại trưởng thường niên lần thứ 54 và các hội nghị cùng với các đối tác trong đó có Hoa Kỳ dự trù kéo dài đến ngày 6 tháng 8. Theo hãng tin Anh Reuters, nhân dịp này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có những cuộc họp trực tuyến mỗi ngày cùng với các đối tác Đông Nam Á, một quyết định nhằm chứng minh rằng khu vực này là ưu tiên của Mỹ. Trọng Nghĩa cho biết tiếp.
Reuters trích dẫn một quan chức cao cấp tại Bộ Ngoại giao Mỹ xác định rằng ông Blinken sẽ tham gia các cuộc họp trực tuyến trong 5 ngày liên tiếp, bao gồm các buổi làm việc cùng 10 ngoại trưởng trong khối ASEAN cũng như của một số quốc gia khác. Quan chức này còn nói rõ thêm là ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ họp với đại diện các quốc gia thuộc vùng hạ lưu sông Mekong như Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng ASEAN, ngoài các cuộc họp của nội bộ 10 nước trong khối, còn có một loạt hội nghị giữa ASEAN với các đối tác từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cho đến Nga, Mỹ, Ấn Độ và hai nước ở châu Đại Dương là Úc và New Zealand. Một hội nghị quan trọng khác là Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ARF. Đối với quan chức Mỹ, các hoạt động của ông Blinken là bằng chứng rõ rệt về quyết tâm dấn thân vào khu vực của Hoa Kỳ. Trong những năm gần đây, đặc biệt là dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, các quan chức hàng đầu của Mỹ không thường xuyên tham gia những cuộc họp của ASEAN và thường cử cấp dưới tới làm việc tại các cuộc họp thượng đỉnh của khu vực. Với tân chính quyền của Tổng thống Biden, Đông Nam Á như đang nổi lên thành một ưu tiên với một loạt những chuyến thăm gần đây của các lãnh đạo cao cấp. Từ Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Chapman đã ghé thăm Indonesia, Campuchia và Thái Lan trong 2 tháng 5 và 6. Tiếp đến là vòng công du 3 nước Singapore, Việt Nam và Philippines trong tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Đỉnh cao sẽ được thấy vào tháng 8 này với chuyến thăm của chính Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đến Singapore và Việt Nam.
Còn tại Miến Điện, hôm nay trong một bài diễn văn đánh dấu 6 tháng sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 năm nay, lật đổ lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi, tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện khẳng định đang nỗ lực thiết lập một hệ thống dân chủ đa đảng và một lần nữa hứa hẹn tổ chức một kỳ bầu cử từ đây đến tháng 8 năm 2023. Ông cáo buộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ LND đã làm vấy bẩn cuộc bầu cử qua việc lạm dụng quyền hành pháp một cách không phù hợp từ trong nguyên văn. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, ngày 26 tháng 7 vừa qua, tập đoàn quân sự thông báo hủy bỏ kết quả bầu cử lập pháp được tổ chức hồi tháng 11 năm 2020 mà Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã giành được thắng lợi to lớn. Tập đoàn quân sự khẳng định hơn 11 triệu phiếu bầu gian lận đã được phát hiện, nhưng lời khẳng định này đã bị Đảng LND hoàn toàn bác bỏ. Cũng trong bài phát biểu truyền hình này, tướng Min Aung Hlaing còn tuyên bố rằng Miến Điện sẵn sàng hợp tác với ASEAN trong khuôn khổ được khối này quyết định và đối thoại với đặc sứ do ASEAN đề cử, hết lời dẫn. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh sau nhiều tháng thương lượng bất thành, ngoại trưởng các nước ASEAN dưới áp lực của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ có một cuộc họp vào ngày mai để bổ nhiệm một đặc sứ đến Miến Điện nhằm tìm cách chấm dứt các cuộc bạo động ở trong nước và thiết lập một cuộc đối thoại giữa tập đoàn quân sự và những nhà đối lập. 6 tháng sau khi quân đội chiếm chính quyền, đất nước Miến Điện vẫn chìm trong một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, đó là khủng hoảng y tế, kinh tế, chính trị v.v. Một số vùng lâm vào cảnh nội chiến, hàng triệu người dân Miến Điện phải vật lộn hàng ngày để có thể tồn tại. Từ Bangkok, thông tín viên trong khu vực Karon Izu cho biết chi tiết.
Un pays exsangue, une population épuisée. Après avoir lutté pendant des mois contre la dictature des militaires,
một đất nước không còn sức sống, người dân kiệt sức sau nhiều tháng đấu tranh chống chế độ độc tài quân sự. Người dân Miến Điện giờ đây phải đối phó với virus gây dịch COVID-19. Quốc gia này ghi nhận ít nhất 300 ca tử vong mỗi ngày, nhưng do quá tải, chính quyền đã ngừng thống kê số người chết. Trong khi đó, tình hình kinh tế lại thê thảm. Hàng triệu người Miến Điện không còn việc làm, không còn thu nhập và gặp khó khăn để có thực phẩm. Theo Min Jin, nhà khoa học chính trị hiện giờ đang sống lưu vong ở Chiang Mai, Thái Lan, thì đây là thảm họa nhân đạo toàn diện và cần phải kêu gọi tình đoàn kết quốc tế. Ông nói, những đòi hỏi về cứu trợ nhân đạo đã đến mức cấp bách, trong khi cuộc khủng hoảng đang rất nghiêm trọng. Trong những ngày qua, tôi đã mất đi 2 người anh em họ rất thân thiết và 14 đồng nghiệp của tôi đang bị ốm. Nền kinh tế đang lụi tàn, ngay cả khi quý vị có tiền trong tài khoản ngân hàng thì quý vị cũng không thể rút được tiền bởi cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng. Bây giờ, nhiều người Miến Điện bắt đầu thiếu thức ăn do nạn khan hiếm lương thực thực phẩm. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói đến sự cấp bách về cứu trợ nhân đạo. Thế nhưng, do thiếu sự bảo đảm của chính quyền quân sự, quốc tế vẫn phải chờ đợi để gửi hàng viện trợ nhân đạo. Còn về phong trào ủng hộ dân chủ, do việc các cơ quan chính trị của họ bị các nhà lãnh đạo của các dân tộc trong nước chỉ trích, và họ cũng chưa thực sự được quốc tế công nhận, nên tạm thời phong trào này dường như đang bế tắc.
Carole Izu, Bangkok, RFI.
Về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, kể từ ngày mai, các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt tại thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh thành khác ở khắp miền Nam sẽ tiếp tục được áp dụng trong 2 tuần nữa để chống lại đợt bùng phát COVID-19 trầm trọng nhất từ trước đến nay.
Theo số liệu trên trang web của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến trưa nay mùng 1 tháng 8, tổng số ca nhiễm được ghi nhận chính thức đã lên đến 150.060 người, trong lúc số tử vong đã đạt mức 1.306 trường hợp. Một chi tiết cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của đợt dịch đang hoành hành là số ca nhiễm đã tăng vọt lên mức hơn 150.000 ca trong vỏn vẹn 2 tháng, trong lúc số tử vong đã tăng đột biến vượt mốc 1.300 ca trong không đầy 1 tháng. Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm của làn sóng dịch bệnh hiện nay, chiếm 64% ca nhiễm trên toàn quốc. Reuters trích số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết là thành phố ghi nhận ca tử vong đầu tiên vào ngày 2 tháng 6, nhưng tổng số ca tử vong vào ngày 31 tháng 7 lên tới 1.164 ca. Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt kể từ ngày 31 tháng 5, nhưng kết quả vẫn chưa được thấy rõ rệt. Trong tình hình đó, một thông cáo của chính phủ hôm qua đã yêu cầu người dân tại các vùng dịch ở yên tại chỗ. Thành phố Đà Nẵng cũng áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển từ thứ Bảy cho đến khi có thông báo mới. Riêng tại thủ đô Hà Nội, nơi lệnh phong tỏa sẽ hết hiệu lực vào cuối tuần tới, chính quyền đang xem xét việc mở rộng các hạn chế.
Còn tại Pháp, dù là mùa hè, nhưng làn sóng phản đối giấy chứng nhận y tế vẫn không suy giảm. Hôm qua, Paris, Marseille, Lyon và tại hàng chục khu đô thị khác, những đoàn người biểu tình với đủ mọi thành phần tuần hành trên các đường phố, hô vang tự do, và tay cầm những chiếc bảng hiệu, lời lẽ thù nghịch nhắm vào Tổng thống Macron, các chính khách cũng như giới truyền thông. Theo số liệu do Bộ Nội vụ công bố, tổng cộng trên toàn nước Pháp hôm qua có hơn 200.000 người biểu tình, cao hơn số người tham gia biểu tình tuần trước, quy tụ được hơn 160.000 người và cao gần như gấp đôi so với đợt biểu tình thứ Bảy đầu tiên là 110.000 người. Theo những lời kêu gọi trên các mạng xã hội được đưa ra xung quanh hashtag Manif 31 juillet, Pas de la honte, những người biểu tình này chống các biện pháp dịch tễ như giấy chứng nhận y tế, tiêm ngừa và phong tỏa. Thế nhưng, theo một thăm dò được công bố hôm 30 tháng 7 cho thấy, cứ 10 người Pháp được hỏi thì có 4 người ủng hộ những cuộc biểu tình chống chứng nhận dịch tễ. Tại Paris vào cuối buổi chiều, một số vụ xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát đã xảy ra. Bộ Nội vụ đưa ra con số thống kê sơ bộ cho biết 19 vụ câu lưu đã được tiến hành, trong đó có 10 người tại Paris, đồng thời có 3 thành viên lực lượng an ninh bị thương ở Paris. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Pháp lại có những diễn biến xấu đi. Số liệu do các cơ quan y tế cung cấp cho thấy số ca bệnh nhân phải vào hồi sức tích cực lại tăng lên ở mức gần 1.100 người. Trong vòng 24 giờ, Pháp có thêm hơn 23.470 ca nhiễm mới và 43 trường hợp tử vong. Về thời sự Trung Đông, tại Afghanistan, các cuộc giao tranh dữ dội giữa phe Taliban và lực lượng quân đội xung quanh Herat, một thành phố lớn ở phía tây đất nước, nơi có trụ sở các cơ quan Liên Hiệp Quốc, hôm nay đã bước sang ngày giao tranh thứ ba liên tiếp. Chiến sự diễn ra khốc liệt khi chỉ còn đúng có một tháng nữa là các lực lượng nước ngoài triệt thoái toàn bộ binh sĩ. Cùng lúc ở miền nam Afghanistan, hai thành phố Lashkargah và Kandahar đang bị quân nổi dậy Taliban siết chặt vòng vây. Sân bay Kandahar hôm qua đã bị hư hại nặng do trúng phải 3 quả tên lửa của Taliban. Từ Kabul, thông tín viên đài RFI Sonia Ghezali tường thuật.
Tous les vols au départ ou à destination de Kandahar sont annulés. La piste d'atterrissage a été endommagée par des
tất cả các chuyến bay đến và đi từ Kandahar đều bị hủy. Đường băng đã bị hư hại nặng do trúng phải các quả rocket ngày hôm qua. Sân bay nằm ở ngoại ô tỉnh Lị, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt từ nhiều tuần qua. Người dân thành phố Kandahar, chiếc nôi của phe nổi dậy Taliban, ngày nào cũng nghe tiếng súng giao tranh giữa các chiến binh Taliban và các lực lượng an ninh Afghanistan. Tại tỉnh lân cận Helmand, quân Taliban cũng đã ở ngay trước cổng thành Lashkargah, siết chặt vòng vây nhắm vào các lực lượng an ninh Afghanistan, đang vất vả cầm cự trước đà tiến của Taliban. Ở phía tây bắc, thành phố Herat, gần biên giới với Iran, các chuyến bay thương mại đều bị đình lại do những cuộc giao tranh khốc liệt bùng phát khắp nơi. Hàng trăm gia đình đã phải tìm nơi ẩn náu tại thủ phủ của tỉnh. Các lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ quân đội Afghanistan trên tiền tuyến. Một bộ phận người dân vỡ mộng, hàng ngày lo ngại cảnh phe Taliban xâm chiếm thành phố như là họ đã làm cách này vài tuần ở Islam Kuala, đồn biên giới với Iran. Giờ dường như không còn gì có thể ngăn chặn đà tiến của phe Taliban khi chỉ còn đúng một tháng nữa là các lực lượng nước ngoài sẽ rút hết toàn bộ số binh sĩ.
Sonia Ghezali, Kabul, RFI.
Nhìn sang châu Mỹ, nước Mỹ có nguy cơ đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhà ở quan trọng. Ngày 31 tháng 7 vừa qua, đúng vào lúc nửa đêm, lệnh hoãn trục xuất người thuê nhà đã hết hiệu lực. Do tình hình dịch bệnh, các cơ quan y tế dịch tễ ban hành biện pháp này hồi tháng 9 năm vừa qua, cấm trục xuất những người đi thuê nhà vì lý do không trả tiền nhà. Từ New York, thông tín viên Karin Nuten giải thích.
Avec le variant Delta qui menace les États-Unis de plus en plus, l'administration Biden aurait...
Do biến thể Delta ngày càng đe dọa nước Mỹ, chính quyền Biden dường như rất muốn triển hạn thêm lệnh hoãn trục xuất, nhưng lại bó tay. Tòa án tối cao hồi tháng trước nêu rõ, chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền mở rộng biện pháp này. Nhưng vào thứ Sáu 30 tháng 7, phe Dân Chủ vốn ủng hộ việc mở rộng biện pháp này đã bị ngăn chặn. Hạn chế di chuyển dân cư cũng là hạn chế đà lây nhiễm trong mùa dịch bệnh, chính là lý do được đưa ra nhằm cấm việc trục xuất người thuê nhà. Vì vậy, chính quyền Washington giờ đang nhắm đến những giải pháp khác và Bộ Tài chính sẽ phải nhanh chóng giải ngân một khoản trợ cấp bổ sung đặc biệt. Việc trục xuất những người chưa trả tiền thuê nhà vẫn sẽ còn bị cấm vài tháng tại New York, Washington hay California. Các nhà phân tích ước lượng vẫn còn có khoảng 2 triệu người Mỹ giữ được nơi ở nhờ vào lệnh hoãn này, nhưng họ cũng dự kiến có đến hàng ngàn người bị trục xuất ngay từ hôm nay mùng 1 tháng 8. Và như vậy, đây sẽ là cuộc khủng hoảng nhà ở lớn nhất mà nước Mỹ biết đến kể từ sau cuộc đại suy thoái của những năm 1930.
Karin Newton, New York, RFI.
Trong lĩnh vực khí hậu, chỉ có hơn một nửa số quốc gia đã đệ trình các cam kết mới về chống biến đổi khí hậu. Trong một thông cáo công bố ngày hôm qua, bà Patricia Espinoza, người phụ trách khí hậu của Liên Hiệp Quốc, đã tỏ ý lo ngại trước tình hình trên, đồng thời kêu gọi các nước đã đệ trình tăng cường thêm các kế hoạch của mình.
Theo thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, các bên trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vào hiệp định phải đệ trình trước cuối năm 2020 một phiên bản sửa đổi của các cam kết của mình trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 và việc Thượng đỉnh Khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland bị hoãn một năm cho đến tháng 11 năm nay, nhiều chính phủ đã cho biết là họ không thể đáp ứng thời hạn. Kết quả là chỉ có 75 quốc gia, trong đó có rất ít nước phát thải lớn ngoại trừ Liên hiệp châu Âu là đã thực sự nộp bản kế hoạch mới của mình trước ngày mùng 1 tháng Giêng. Liên Hiệp Quốc đã gia hạn đến ngày 30 tháng 7 là thời hạn chót để đệ trình các cam kết quốc gia để có thể kịp đưa vào bản đánh giá toàn cầu sẽ được công bố trước hội nghị COP26. Thế nhưng, tính đến hết ngày 30 tháng 7 vừa qua, tổng cộng chỉ có 110 nước đưa ra các cam kết sửa đổi của họ, tăng thêm một chút so với đầu năm. Nhưng Sintik vẫn thua xa yêu cầu vì chỉ có hơn một nửa số thành viên thỏa thuận Paris là đã tôn trọng thời hạn. Trong số kế hoạch quốc gia mới được đệ trình, giới quan sát đặc biệt ghi nhận đề nghị của Mỹ đã quay trở lại thỏa thuận Paris sau khi tân Tổng thống Joe Biden lên cầm quyền, cũng như của Canada. Thế nhưng Trung Quốc, một quốc gia gây ô nhiễm hạng nặng, nước đã cam kết đạt mức trung hòa carbon vào năm 2060, đã không nộp bản kế hoạch điều chỉnh của mình, tương tự như Ấn Độ hay Nam Phi.
Sau đây là các phần tin khác.
Tình hình toàn khu vực Đông Nam Á nói chung ngày càng đáng lo ngại. Thái Lan và Malaysia vào hôm qua đã lại ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục. Malaysia chẳng hạn đã có gần 18.000 ca nhiễm mới, trong khi tại Thái Lan số bị nhiễm trong ngày cũng xấp xỉ 19.000 ca, trong lúc số tử vong là 178 trường hợp.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua cho biết Mỹ chấp nhận tham gia cuộc điều tra về vụ tàu dầu bị tấn công ngoài khơi Osman làm hai thuyền viên thiệt mạng. Israel cáo buộc kẻ thù truyền kiếp Iran đứng sau sự cố này. Theo quân đội Mỹ và hãng khai thác, chiếc tàu này bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thanh Phương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Văn Hóa. Lệ Thu tuần này nói về bộ phim The Great Gatsby, một tình yêu tuyệt vọng hay một ảo ảnh cần được khỏa lấp. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại góc vườn âm nhạc của Gia Trình nói về ca sĩ người Mỹ Kelly Clarkson, quán quân sống sót từ cuộc thi âm nhạc. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thủy My thực hiện.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, đã vào mùa hè, như thường lệ, các tuần báo Pháp chọn những chủ đề nhẹ nhàng. Lốt nói về cuộc sống dưới sự bảo vệ của một số chính khách và công dân bị đe dọa. Chủ đề của L'Express là những giấc mơ điên cuồng của các ông khổng lồ công nghệ. Le Point dành toàn bộ hồ sơ cho việc điều tra vụ cả gia đình bác sĩ Goda mất tích từ tháng 9 năm 1999. Tờ báo tiết lộ nhiều chi tiết về vụ án ly kỳ này.
Liên quan đến Việt Nam, Le Figaro số cuối tuần có bài viết mang tựa đề Biến chủng Delta chia cắt Việt Nam làm hai. Trước đây là mẫu mực chống dịch trong khu vực, nay Việt Nam phải cố gắng ngăn chặn con virus lây lan tại miền Bắc.
Những con đường nhộn nhịp xe cộ của thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ yên tĩnh như thế kể từ tháng 4 năm ngoái, khi đợt dịch COVID đầu tiên nổi lên tại Việt Nam. Thủ đô kinh tế ở miền Nam đã bị phong tỏa nhiều tuần lễ. 15 tháng sau, lịch sử lặp lại với 9 triệu dân Sài Gòn. Họ bước vào tuần lễ phong tỏa nghiêm ngặt thứ tư, chỉ được ra ngoài để mua thực phẩm một tuần hai lần. Số ca dương tính ở Việt Nam trước đây không đáng kể, nhưng từ 3 tháng qua, tình hình đã thay đổi hẳn. Một thời gian dài được ca ngợi là gương mẫu nay đến lượt Việt Nam phải chống chọi với con virus xuất xứ từ Vũ Hán do biến chủng Delta lây nhiễm mạnh hơn, xuất hiện từ cuối tháng 4 ở Bắc Giang và Bắc Ninh, nay virus ngự trị ở miền Nam. Số ca dương tính nay đã gần 130.000 ca, trong đó đến 65% tại Sài Gòn. Số tử vong vốn vô cùng thấp trong hơn một năm qua, nhưng giờ đây số nạn nhân của COVID đã lên đến trên 1.000 người. ông Roger Van Dorn, giám đốc văn phòng Việt Nam của Oxford University Clinical Research Unit ở Hà Nội, nhận xét đại dịch ở Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi tầm vóc. Với biến chủng Delta, chúng ta đã đạt đến giới hạn của các biện pháp phòng chống mà cho đến nay tỏ ra rất hiệu quả, như truy vết gắt gao, cách ly lập tức người bị nhiễm và các trường hợp tiếp xúc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID, hôm thứ Tư lo ngại sẽ phải mất nhiều tháng mới kiểm soát được đại dịch ở miền Nam.
Để tránh virus lây lan ra cả nước, Việt Nam đang bị cắt làm đôi. Các chuyến bay Hà Nội, Sài Gòn, đường bay đông đúc thứ 7 ở thế giới, bị hạn chế 2 chuyến một tuần với tối đa 400 khách. 19 tỉnh miền Nam có 35 triệu dân bị phong tỏa nghiêm ngặt, còn Hà Nội cũng được thận trọng áp dụng chỉ thị 16 từ tuần trước. Một người dân khi được Le Figaro hỏi đã tỏ ra ủng hộ quyết định của chính phủ dù cửa hàng nội thất của người này bị đóng vì không phải là mặt hàng thiết yếu.
Rõ ràng là sau một năm rưỡi, 98 triệu dân Việt Nam đành phải học cách sống chung với con virus, bởi vì đã chắc chắn với chiến lược Zero Covid, đóng cửa biên giới từ tháng Giêng năm ngoái, chính quyền coi nhẹ tầm quan trọng của chiến lược vaccine. Với chỉ 4,4% dân số đã được tiêm một liều, Việt Nam đứng hạng chót tại ASEAN về tiêm chủng, chủ yếu là do chính quyền từ chối sử dụng vaccine Trung Quốc vì dân chúng không tin tưởng, chỉ có 500.000 liều Sinopharm được Hà Nội tiếp nhận để chích cho công dân Trung Quốc và những người cần qua lại biên giới. Ông Benoît de Trecolode thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp phân tích, nhờ quản lý tốt đại dịch, Đảng Cộng sản Việt Nam đã củng cố được hình ảnh trong chân, dùng rộng rãi vaccine Trung Quốc vốn rất đáng ngờ về hậu quả, sẽ gánh lấy hậu quả chính trị quá lớn nếu số ca dương tính và tử vong tăng lên. Dù đã tiêm đại trà vaccine Trung Quốc thì tính chính tranh của chính quyền sẽ bị đặt lại hoàn toàn. Để đối phó, Việt Nam liên tục ký kết với các nhà sản xuất như Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik để có được 140 triệu liều. Việt Nam cũng đặt cược vào việc tự lực sản xuất vaccine Nanocovax Made in Việt Nam hiện đang được thử nghiệm giai đoạn 3 ở Sài Gòn. Bộ Y tế tuần này loan báo việc ký chuyển giao công nghệ với Nhật Bản để sản xuất vaccine ADN tái tổ hợp. Đàm phán tương tự cũng đang diễn ra với Hoa Kỳ. Ông Trecolode nhận xét giải pháp vaccine nội địa giúp chứng tỏ chính quyền có thể đối phó với một cuộc khủng hoảng bất ngờ. Thêm một lần nữa, đảng muốn tận dụng lòng yêu nước mạnh mẽ để tự giới thiệu những người bảo vệ nhân dân hàng đầu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng tại châu Á, The Economist đề cập đến quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc. Theo đó, thái độ hòa hoãn của Tổng thống Duterte chẳng đem lại bao nhiêu lợi lộc mà còn làm thiệt hại cho cách tiếp cận của khu vực.
Trước một bão chúa, chúng ta có hai chọn lựa. Một là đối đầu, như Rodrigo Duterte đã tuyên bố khi vận động tranh cử năm 2016 rằng ông ta sẽ giải quyết vấn đề Trường Sa với Trung Quốc bằng cách điều khiển xe trượt nước ra vùng biển tranh chấp và vẫy cờ Philippines. Nhưng một khi đã yên vị trên ghế tổng thống, ông ta lại chọn cách thứ hai, cố gắng tâng bốc, nịnh bợ, xuống nước với kẻ bắt nạt mình để mong hắn ta nương tay cho. Vào lúc Duterte sắp rời ghế, quan hệ với Trung Quốc chẳng tốt đẹp gì hơn so với khi ông ta bắt đầu nhiệm kỳ. Benigno Aquino, người tiền nhiệm vừa qua đời vào tháng 6, từng so sánh việc chấp nhận sự bành trướng trên biển của Trung Quốc với việc hòa hoãn với Đức Quốc xã trong thập niên 30. Ngược lại, Duterte vừa nhậm chức đã sang thăm Bắc Kinh, loan báo chia tay về quân sự và kinh tế với Mỹ. Hai bên đồng ý thương lượng về khu vực đánh cá trên Biển Đông. Việc này phá hoại thành tựu của ông Aquino. Đó là một chiến thắng lịch sử 5 năm trước, với phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực khẳng định yêu sách Biển Đông của Trung Quốc là vô căn cứ. Bắc Kinh không công nhận quyết định của tòa, còn Duterte nói rằng đó chỉ là một tờ giấy lộn, sẵn sàng quăng vào thùng rác.
Dù vậy, khi để cho Bắc Kinh chà đạp lên quyền lợi đất nước mình, Duterte hầu như chẳng đạt được gì. Chỉ có 3 trên 14 dự án hạ tầng được khởi động và chỉ 3,2 tỷ đô la trong số 15 tỷ đô la hứa hẹn được thông qua.
Tuy số tiền cho vay lãi nhẹ và trợ giúp của Trung Quốc tăng lên đến 590 triệu đô la trong năm 2019, nhưng cũng chỉ bằng viện trợ của Mỹ và thua xa 8 tỷ rưỡi đô la viện trợ của Nhật Bản. Điều bất thường đối với một nước Đông Nam Á là Philippines vẫn buôn bán với Nhật và Mỹ nhiều hơn là với Trung Quốc. Sự ve vãn của Duterte cũng không ngăn được Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông. Từ tháng 3 năm nay, khoảng 200 tàu dân quân Trung Quốc đội lốt tàu cá tập trung ở đá Ba Đầu, nhưng Duterte vẫn gọi Trung Quốc là bạn tốt. Dù vậy, ông ta không hủy bỏ hiệp ước về các lực lượng thăm viếng có từ 70 năm qua với Hoa Kỳ do sự phản đối của quân đội và nhiều lực lượng khác. Cử tri vẫn ưa thích Duterte, nhưng Trung Quốc thì không. Theo The Economist, người kế nhiệm Duterte có thể sẽ phải tìm cách duy trì sự cam kết của Mỹ, đồng thời cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Quan hệ với Trung Quốc không hề dễ dàng. Bắc Kinh luôn nhắc nhở các láng giềng rằng mình là đại quốc. Nhưng tuy yếu hơn, các nước Đông Nam Á vẫn còn ba lá bài mà Duterte đã vội vàng vứt bỏ. Trước hết là sự đoàn kết trong khu vực. Việt Nam và Malaysia cũng tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, cùng với ASEAN, từ lâu vẫn tìm cách khiến Bắc Kinh phải chấp nhận bộ quy tắc ứng xử. Thứ hai là tình hữu nghị với Hoa Kỳ, với tất cả sức mạnh quân sự của nước này. Thứ ba, về lâu về dài, sử dụng hai lá bài trên là phương cách tốt nhất để cho Trung Quốc thấy được lợi ích của họ trong một thế giới mà các quốc gia tuân thủ các quy định và phán quyết cách đây 5 năm không phải là một tờ giấy lộn.
Cũng về Tổng thống nhiều tài tiếng của Philippines sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới, The Economist nhận định Duterte vẫn cố gắng tìm cách duy trì ảnh hưởng.
Theo tờ báo, có 4 lĩnh vực mà ông Duterte phải nỗ lực, đó là chống chọi với đợt dịch COVID thứ 3, đẩy lùi quân thánh chiến, ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông mà không để xảy ra xung đột, tránh được các hậu quả pháp lý từ chiến dịch chống ma túy của ông đã làm cho hàng ngàn người chết. Hiện thời đảng của Duterte đóng vai trò trung tâm, nhưng các chuyên biểu vốn không bị giới hạn một nhiệm kỳ như tổng thống, chỉ chàng quay về phía những khuôn mặt nhiều hy vọng đắc cử. Duterte có thể đặt hy vọng vào con gái là Sara Duterte, thị trưởng thành phố quê hương ông, được cho là sẽ đánh bại các ứng cử viên khác. Ngoài mặt thì Duterte phản đối, nhưng phát ngôn viên của ông cho biết ông ta âm thầm ủng hộ. Duterte cũng có thể dòm ngó chức phó tổng thống với hy vọng được hưởng quyền đặc miễn, nhưng thách thức lớn nhất là dùng ảnh hưởng hiện có để vận động cho người được đánh giá sẽ đắc cử kỳ tới và sau đó được sự ưu ái của tân tổng thống.
Liên quan đến Trung Quốc, L'Express nói về cơn ác mộng của những người Pháp làm việc tại đây đã vội vã hồi hương khi đại dịch vừa bùng nổ tại Vũ Hán, nay muốn trở lại hòa lục.
Trên một diễn đàn WeChat, một giáo sư tiếng Pháp than thở tất cả đồ đạc của bà vẫn còn để lại Trung Quốc. Tương tự đối với 8.000 sinh viên Pháp học tại các đại học ở Hoa Lục đã phải vội vàng rời căn phòng trọ hồi tháng 2 năm ngoái và từ đó đến nay không có ai quay lại Trung Quốc được. Cũng như Bỉ và Ý, Pháp nằm trong danh sách đen của chính quyền Bắc Kinh gồm 14 nước. Công dân các nước này để có được visa nhập cảnh cần phải vượt qua hàng loạt chướng ngại, phải có thư mời của chính quyền, hai xét nghiệm PCR và kháng thể trước khi lên đường tại một trung tâm được Đại sứ quán Trung Quốc chỉ định, và nhất là từ nay chỉ được vào Hoa Lục một mình, không mang theo gia đình. Khi đã được nhập cảnh, phải cách ly 3 tuần và một số người phương Tây còn bị đối xử một cách cực đoan. Chính quyền châu Âu phẫn nộ khi biết nhiều công dân Tây Ban Nha và Đức bị cưỡng bức nhập viện vì tỷ lệ kháng thể cao hơn mức Trung Quốc áp đặt. Đó là điều bình thường vì họ đã tiêm chủng, nhưng Bắc Kinh bất chấp. Một người kể lại, phải cách ly 3 ngày trong một bệnh viện mà không có hành lý, hàng ngày bị lấy máu đi thử 2 lần, xét nghiệm họng 2 lần, xét nghiệm mũi 2 lần, thậm chí cả ở đường hậu môn trước khi chụp phim phổi và được cho phép cách ly ở một khách sạn được trưng dụng. Tất cả chi phí đương sự đều phải trả toàn bộ. Và ngay cả khi có được chiếu kháng quý giá, vẫn không bảo đảm sẽ lên được máy bay. Một tuần chỉ có 6 chuyến bay thẳng Paris, chưa kể thường bị hủy chuyến vào phút chót. Một số người phương Tây coi việc dựng lên vạn lý trường thành dịch tễ là thủ đoạn của Bắc Kinh để hán hóa cán bộ quản lý các công ty đa quốc gia, không thể gửi người sang làm việc tại Hoa Lục. Nhiều công ty đành phải trao chìa khóa của chi nhánh cho người Trung Quốc với nguy cơ bị đánh cắp bí mật công nghiệp.
RFI RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trong suốt hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 54 vào tuần sau, Ngoại trưởng Mỹ sẽ họp trực tuyến mỗi ngày với ASEAN. Lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện cam kết tổ chức bầu cử vào tháng 8 năm 2023 và sẽ hợp tác với ASEAN. Dịch COVID-19 với biến thể Delta bùng phát mạnh, chính phủ Việt Nam siết chặt lệnh phong tỏa tại Sài Gòn và trên toàn miền Nam. Mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi nghe Lệ Thu nói về bộ phim The Great Gatsby, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách.
Trong phần tạp chí Thế giới đó đây tuần này, chúng tôi xin mời quý vị đến một số nước từ Âu sang Á để biết về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại những nước này, đầu tiên là tại châu Âu. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, Ủy ban châu Âu thông báo là khoảng 70% người lớn trong Liên hiệp châu Âu đã được chích liều thứ nhất của vaccine ngừa COVID-19. Theo Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen, hơn phân nửa số người lớn, tức là 57% trong Liên Âu, này đã được chích ngừa hoàn toàn. Thế nhưng vẫn có sự cách biệt rất lớn giữa các nước thành viên. Cụ thể là hơn 80% dân Malta đã được chích ngừa hoàn toàn, trong khi ở Bulgaria tỷ lệ này chưa tới 20%. Hôm đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã bày tỏ mối quan ngại của bà về sự chậm trễ của một số nước châu Âu trong chiến dịch chích ngừa. Trong khi tại Pháp, số người được chích ngừa COVID hoàn toàn đã vượt qua ngưỡng 50% dân số và các trung tâm chích ngừa vẫn đông người do tác động của việc Pháp bắt đầu mở rộng áp dụng chứng nhận y tế, thì tại nhiều nước châu Âu khác, tiến độ chích ngừa đang chậm lại, đặc biệt là tại Thụy Sĩ, đe dọa đến chiến lược phòng chống dịch COVID-19 tại nước này. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Lange gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 7.
Il y a quelques jours, les autorités suisses ont décidé de distribuer des gâteaux sur la place fédérale de Berne.
Cách đây vài ngày, chính quyền Thụy Sĩ đã quyết định phân phát bánh ngọt trên quảng trường liên bang Bern, chính thức là nhằm ăn mừng những tiến bộ của chiến dịch chích ngừa COVID-19, nhưng cũng để nhằm thu hút những người vẫn chưa được tiêm chủng. Phía sau những hộp bánh là một xe tải với các nhân viên y tế đang chờ. Lý do là vì Thụy Sĩ đang chậm trễ về chích ngừa, chỉ mới có 54% dân số được chích liều đầu tiên, một tỷ lệ thấp hơn toàn bộ các nước láng giềng. Nhịp độ tiêm chủng thì đang tiếp tục chậm lại. Có nhiều lý do giải thích tình trạng này. Trước nhất, một bộ phận đáng kể dân chúng Thụy Sĩ còn ngần ngại, có đến 1/4 người dân không chịu chích ngừa. Khác với những nước kia, hiện giờ Thụy Sĩ không bắt buộc trình chứng nhận y tế khi vào các hộp đêm hoặc tham dự các sự kiện lớn. Cho nên, chính quyền đang tính đến việc mở rộng áp dụng chứng nhận y tế ra toàn bộ những nơi công cộng, thậm chí bắt người dân phải trả tiền cho các xét nghiệm COVID. Nhưng dứt khoát sẽ không có việc bắt buộc tiêm chủng.
Jeremy Lange, Genève, RFI.
Chuyển sang châu Á, tại Philippines, chính quyền đang lo ngại một đợt dịch mới do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta, cho nên đã quyết định thi hành biện pháp buộc những trẻ em từ 5 đến 17 tuổi phải ở nhà. Sau khi đã sống với lệnh phong tỏa lâu nhất thế giới, các em ở Philippines chỉ mới lần đầu tiên được phép ra khỏi nhà cách đây chưa tới 3 tuần. Từ Manila, thông tin viên Manon Tumzik gửi về bài tường trình ngày 27 tháng 7.
Elena Magalang habite un quartier populaire de Manille. Elle ne sait pas comment elle va annoncer ce nouveau confinement à son fils de 12 ans.
Elena Magalang sống tại một khu phố bình dân ở Manila. Cô không biết phải nói như thế nào để báo cho đứa con trai 12 tuổi là nó sẽ lại bị buộc phải ở nhà. Cô thổ lộ, chắc chắn là nó sẽ rất thất vọng. Tôi nghĩ sẽ rất khó cho nó vì nó đã buộc phải trong nhà một thời gian rất lâu rồi, ngay từ đầu mùa dịch. Chúng tôi đã chỉ có thể đi dạo được với con vài ngày, trong khi nó là một đứa trẻ rất hiếu động, luôn chạy nhảy khắp nơi. Càng khó hơn nữa, đứa bé là đứa duy nhất trong 4 đứa con dưới 17 tuổi, tức là đứa duy nhất sẽ bị nhốt ở nhà một lần nữa. Khi chúng tôi ra ngoài, nó cứ hỏi là có thể đi theo được không, nhưng chúng tôi không được quyền làm như thế. Có lúc buồn quá, nó khóc, cho nên lúc nào tôi cũng mua về cho nó một món quà nhỏ nhỏ nào đó. buộc phải ở trong nhà từ hơn một năm qua, đứa bé rất bức bối. Bố mẹ nó nhận thấy rõ ràng là lệnh phong tỏa đã ảnh hưởng đến thái độ của con. Cô Elena Magdalena kể, nó cứ nằm lì ở trên giường hoặc qua nhà hàng xóm chơi, nếu không thì nó ngồi xem TV và chơi với chiếc điện thoại di động. Có lúc nó bỗng nổi giận khi chúng tôi bảo nó làm cái gì đó. Trẻ em ở Philippines cũng ít có hy vọng trở lại trường trong nay mai. Ngày tự trường đã bị dời lại 6 tuần và chưa có thông báo là khi nào học sinh sẽ gặp lại nhau ở trong lớp.
Manon Tomzig, Mani, RFI.
Còn tại Malaysia, đi kèm với khủng hoảng dịch tễ là khủng hoảng chính trị kéo dài từ nhiều tháng qua. Vào tháng 3 2020, các đảng chiếm đa số trong quốc hội đã sắp xếp với nhau để lập ra một liên minh cầm quyền mà không cần tổ chức các cuộc bầu cử mới. Từ hơn một năm qua, phe đối lập và nhiều công dân ở Malaysia đã đòi giới chính trị phải tỏ ra minh bạch hơn và đòi tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội mới. Sau 10 tháng quốc hội không họp, ngày 26 tháng 7 vừa qua, các dân biểu đã trở lại nghị trường. Từ Kuala Lumpur, thông tin viên Gabriel Marisho gửi về bài tường trình ngày 26 tháng 7.
Plus que jamais ces derniers jours, les crises sanitaires et politiques se sont entremêlées en Malaisie. Ce dimanche, malgré le confinement.
Chưa bao giờ mà khủng hoảng chính trị và khủng hoảng dịch tễ lại xen lẫn với nhau như trong những ngày qua. Hôm Chủ nhật 25 tháng 7, mặc dù từ hơn 2 tháng qua, Malaysia phong tỏa rất nghiêm ngặt, con số ca nhiễm lại phá kỷ lục. Và trong ngày thứ hai này, các bệnh viện đang đình công để phản đối việc chính phủ không coi trọng công việc của các nhân viên y tế. Trong khi đó, tại Quốc hội, phe đối lập cũng chỉ trích chính quyền về cách xử lý đại dịch, đặc biệt là về một trong những biện pháp gây nhiều tranh cãi nhất, đó là tình trạng khẩn cấp được ban hành vào tháng Giêng mà chính phủ cho là cần thiết để chống dịch COVID-19. Từ 6 tháng nay, hoạt động của Quốc hội đã bị đình chỉ, thế mà các ca nhiễm vẫn lên cao đến mức chưa từng thấy. Phe đối lập cho rằng dịch COVID-19 chỉ là cái cớ để Thủ tướng tránh đối đầu với Quốc hội và tránh nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Hôm nay, Thủ tướng Malaysia đã hứa là tình trạng khẩn cấp sẽ không được triển hạn vào tháng 8. Mặc dù tuyên bố này mở đường cho Quốc hội tái lập hoạt động, nhưng tương lai chính trị của nước này vẫn còn rất vô định. Sau biết bao lần liên minh và phân hóa, rất khó mà biết được ai sẽ nắm được đa số ở nghị viện. Tình hình dịch tễ khiến cho việc tổ chức cuộc bầu cử mới có rất nhiều rủi ro.
Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
Armenia vừa ban hành những hạn chế mới đối với dân Iran đang đổ xô sang nước láng giềng này để được chích ngừa COVID-19. Iran là quốc gia bị dịch nặng nhất trong khu vực, với hơn 89.000 ca tử vong. Từ Tehran, thông tin viên Savos Ghazi gửi về bài tường trình ngày 27 tháng 7.
Face à l'affluence des Iraniens, le gouvernement arménien a imposé depuis quelques jours un séjour de 10 jours en Arménie.
Trước làn sóng người Iran đổ sang, từ mấy ngày qua, chính phủ Armenia đã áp dụng quy định là du khách nước ngoài phải lưu trú ở Armenia 10 ngày rồi mới được tiêm chủng miễn phí. Theo cảnh sát biên phòng Iran, gần 15.000 người Iran đã đi qua Armenia sau khi được thông báo là ở nước này sẽ chích ngừa COVID miễn phí cho du khách nước ngoài. Nhờ chính sách đó mà Armenia thu được rất nhiều tiền nhờ du lịch. Đa số các du khách này đến Armenia bằng xe hơi hoặc xe bus, nhưng những người khác thì đi bằng máy bay. Thế nhưng với quy định mới bắt buộc phải lưu trú ở Armenia 10 ngày, chuyến đi trở nên tốn kém đối với những người sang Armenia nhằm mục đích tiêm chủng. Tình hình dịch tễ ở Iran đã trở nên rất trầm trọng, với con số ca nhiễm mỗi ngày đang tăng vọt. Hôm 27 tháng 7 đã đạt mức kỷ lục gần 35.000 ca, cùng với số ca tử vong trong ngày lên đến 357 ca. Chỉ riêng tại Tehran đã có đến gần 9.000 người đang nằm bệnh viện. Các lãnh đạo của Bộ Y tế dự báo là tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn trong những ngày sắp tới. Hiện giờ chỉ mới có khoảng 10 triệu người được chích liều vaccine thứ nhất, tức là gần 20% dân số trên 18 tuổi. Trong những ngày qua, số người được tiêm chủng đã tăng cao với 400.000 người mỗi ngày. Thế nhưng chính phủ bị chỉ trích nặng nề về cách đối phó với đại dịch và về sự chậm trễ trong chương trình chích ngừa COVID-19. Iran hiện đang sử dụng các loại vaccine của Trung Quốc, Nga hay của Nhật, nhưng từ khoảng 10 ngày qua đã sử dụng các thuốc chủng Iran vừa được đưa vào sản xuất.
tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí văn hóa. Lệ Thu nói về bộ phim The Great Gatsby, một tình yêu tuyệt vọng hay một ảo ảnh cần được khỏa lấp.
After one whole quart of brandy, like a daisy I'm awake.
The Great Gatsby là bộ phim của điện ảnh Hollywood, đạo diễn Ba Lutman, trình chiếu vào năm 2013. Phim có xuất phát điểm rất ấn tượng, đó là cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn F. Scott Fitzgerald viết năm 1925. Đây là tác phẩm văn học được xem là phải đọc của giới hiển sách trên toàn thế giới, được Modern Library xếp vào top 3 trong số 100 cuốn sách hay nhất thế kỷ 20. Bộ phim là tác phẩm thứ 6 được chuyển thể từ tiểu thuyết và được coi là tác phẩm tiệm cận nhất với nguyên bản văn học đình đám này. Dù không được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng với khán giả yêu điện ảnh thì The Great Gatsby là một bộ phim đáng xem, như là một chuyến du hành rực rỡ đưa chúng ta ngược trở lại quá khứ mà chính tác giả tiểu thuyết F. Scott Fitzgerald đã phải khẳng định là thời đại nhạc jazz của một thế hệ mất mát, nơi mà mọi thánh nhân đã chết cả, mọi cuộc chiến đã xong, mọi niềm tin của con người đã tan vỡ. Bộ phim lấy bối cảnh New York năm 1922, thời điểm chiến tranh thế giới thứ nhất vừa qua, nền kinh tế Mỹ đang phục hồi và phát triển cực đại, lưu giữ trong lòng tình yêu đầy sự ngưỡng mộ với cô tiểu thư đài các Daisy. James Gass, chàng trai nghèo tay trắng, đã dùng nhiều thủ đoạn để có được một gia tài lớn nhằm chinh phục người đẹp sau thời gian dài xa cách. Sau khi trở nên giàu có, James đổi tên là Jay Gatsby, chuyển tới sống ở Long Island, mảnh đất của giới siêu giàu New York, và đây cũng là lúc câu chuyện bắt đầu.
When love came and told me I shouldn't sleep, bewitched.
Đúng với phong cách đại gia, sự xuất hiện của cả Daisy và Gatsby cũng đều vô cùng ấn tượng. Hình ảnh Daisy lần đầu hiện lên trên màn ảnh thật sự choáng ngợp giữa căn phòng rực nắng với những tấm rèm trắng cuồn cuộn tung bay, vừa sang trọng vừa quý phái như cảnh thần tiên, và trên tay là chiếc nhẫn kim cương của Tiffany. Một Daisy đài các cùng chất giọng lên xuống trầm bồng như một điệu nhạc vui. Giọng nói thủ thỉ thì thầm và vẻ đẹp mong manh không thể rời mắt khiến cho người ta muốn xà vào chờ che ngay lập tức. Còn Gatsby ngay từ đầu phim lại là một câu hỏi lớn với ngay cả các nhân vật trong phim lẫn khán giả, khi xoay quanh anh là những đồn thổi, bí ẩn, kỳ dị. Nhưng đã có mặt là phải hoành tráng, một phong cách không thể lẫn vào đâu được của anh chàng giàu có mới nổi. Đối lập với sự dịu dàng của Daisy là một Gatsby mạnh mẽ, tay giơ cao ly rượu vàng cùng nụ cười mê hoặc, có lẽ cả đời chỉ gặp được 4-5 lần, và dàn pháo hoa bất chợt bừng nở ngay sau lưng.
He's a fool and don't I know it, but a fool can have his charms.
Nhân vật Gatsby là biểu tượng lớn trong văn hóa đại chúng Mỹ, đại diện cho một kiểu người từ tay trắng đi lên, có một quá khứ đen tối, là một người tình bí ẩn và một người trong đời đã chạm tới sự vinh quang sung sướng để rồi mất đi tất cả. Ở Gatsby, điều mà nam diễn viên chính Leonardo DiCaprio đã nhận xét, người ta thấy rằng đó là sự hiến sinh cho những phù phiếm loè loẹt của cái gọi là giấc mơ Mỹ. Cô nàng tiểu thư Daisy giống như hiện thân của sự xa hoa giàu có mà người ta gắng sức theo đuổi một cách cùng cực khốn khổ. Một cô nàng có vẻ ngây thơ, mông muội, lãng mạn, đẹp đẽ, dịu dàng, khó chạm tới, hóa ra lại là một người không bao giờ rời bỏ thực tế cuộc sống. Dù có âu yếm, yêu thương, thăng hoa bao nhiêu với Gatsby, thì cuối cùng cô nàng vẫn trở về bên người chồng thượng đẳng của mình. Những cái đắm say mà Daisy thể hiện ra rốt cuộc chỉ là của riêng cô nàng, không thể sẻ chia. Daisy thật ra là một ảo ảnh quá khứ, trong khi thực tế họ lại là những người vô tâm, hững hờ, chỉ quan tâm tới thế giới vật chất. Gatsby cố gắng xóa đi quá khứ nghèo đói bần hàn của mình để hòa nhập vào xã hội giàu có, đuổi theo ảo ảnh. Cũng giống như một số người, họ có thể xóa được quá khứ, có thể không. Nhưng những ai muốn xóa bỏ quá khứ thì đều là những người tội nghiệp. Đặc biệt là bỏ đi quá khứ này nhưng lại cố níu giữ một quá khứ khác, như cách mà Gatsby đang níu giữ Daisy trong tâm trí anh. Chính vì vậy, Gatsby hiện lên như một kẻ không bao giờ biết bỏ cuộc, một gã si tình say đắm với tình yêu chân thành cao thượng và sự lãng mạn ngây thơ không thể vẩn đục. Dù đã giàu có, đã có một chỗ đứng không hề thấp trong xã hội thượng lưu, thì tình cảm Gatsby dành cho Daisy vẫn ngây ngô rụt rè như một anh chàng mới lớn nghèo khổ. lần đầu gặp lại cô nàng trong bữa tiệc tại chính dinh thự của mình, Gatsby thậm chí đã né tránh và lẩn trốn, chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm. Bề ngoài là một đại gia hào nhoáng, nhưng ẩn giấu bên trong vẫn là một chàng James nặng tình yêu thương, nghèo khó, đắm say, nuôi giấc mơ được bên người đẹp từ nhiều năm trước. Gatsby dành cả tuổi trẻ buôn rượu lậu, kết giao với xã hội đen, tự vẽ lên một hình ảnh Gatsby học ở Oxford, thừa hưởng gia tài lớn từ gia đình, khoe khoang chiến công ở Thế chiến thứ nhất, chạy theo sứ danh hão mà người đời tung hô. Nhưng dường như càng cố thoát ra khỏi nỗi cô đơn thì lại càng rơi vào cảnh cô đơn. Bước chân vào giới thượng lưu Mỹ, sống cuộc sống của những người giàu có ở Long Island, Gatsby chỉ thấy những trò giải trí vô bổ, cuộc sống nhàm chán và một xã hội suy đồi về đạo đức. Anh gán cho Daisy những giá trị hoàn hảo lý tưởng không hề xứng đáng với người phụ nữ này, con người sống cả đời trong chủ nghĩa vật chất. Gatsby liệu có phải là một gã tình si hay ẩn sâu trong đó là một người đã bị mất phương hướng trong cuộc sống, cố gắng đạt tới một giấc mơ để rồi nấp trong bóng tối, nhìn nó tan vỡ không thể cứu vãn.
Thank God I can be over sexed again, bewitched.
Những thăng trầm trong cuộc đời của Gatsby cũng là minh chứng cho tính phù du, tạm bợ, đầy bất chắc của một kiếp người. Tham gia chiến trận, lao vào kiếm tiền bất chấp, có thật nhiều tiền, mua một căn biệt thự đối diện biệt thự nhà nàng, tổ chức tiệc hàng tuần vào thứ bảy, chiếu thứ ánh sáng xanh kỳ diệu bắt mắt qua bờ sông tới nhà nàng chỉ để có được một sự chú ý của nàng. Cuối cùng thì sao? Đổi lại để có được gì? Một tình yêu giấu giếm không có thực, một sự sung sướng không có đích đến, một cảm giác trở trẻ giả tạo và một sự tồn tại ẩn hiện không rõ ràng. Nick, người kể chuyện trong phim, một người bạn kết giao với Gatsby đã nói, trong khu vườn màu xanh của anh ấy, những chàng trai cô gái đến rồi đi như những con bướm đen giữa những lời thì thầm, rượu champagne và những vì sao. Cuộc sống giàu sang nhưng vô vị không có nổi một người bạn thật sự. Tất cả đến với Gatsby chỉ vì sự giàu có hào nhoáng của anh và sự tò mò của họ. Với những con bướm đêm ấy, liệu có một Gatsby thật sự tồn tại hay không? Hay chỉ như những bông hoa đẹp nở rồi tan? Lúc bùng nở, lũ bướm sẽ vây quanh, còn khi tan lụi thì sẽ chỉ có một mình nó từ từ rụng lìa khỏi cành.
Couldn't eat, was dyspeptic.
Cái kết của phim mang đậm chất Gatsby không thể tồi tệ hơn, cũng không thể đẹp hơn, cũng không thể khác hơn. Tom, chồng của Daisy, cảm nhận được Gatsby chính là đối thủ của mình. Khi Daisy lái xe vô tình gây tai nạn cho người tình của Tom là Milt, Tom đã gặp chồng Milt, dựng nên vở kịch rằng Gatsby đang cặp kè với Milt và cố ý giết cô ta. Trong khi đó, Gatsby cũng đứng ra nhận trách nhiệm với nhà chức trách rằng mình là người gây tai nạn hôm đó, cốt để bảo vệ Daisy. Ngày mà anh dự định sẽ cùng Daisy trốn đi khỏi New York thì cũng là ngày mà chồng của Milt đến để giết anh rửa hận và tự sát.
Còn Daisy, cô tiểu thư mà Gatsby đã dành cả đời để theo đuổi, để yêu thương như là một lý do cuối cùng mà anh bấu víu để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, thì cũng theo chồng rời khỏi Long Island, không một lời giải thích, không một lời biện minh cho sự vô tội của anh. Gatsby rời khỏi cuộc sống trong vài kẻ giết người, đám tang không có ai khác ngoài Nick và đám báo chí vây quanh chờ đợi moi móc tin tức từ cái chết của anh. Có thể Gatsby không phải là người tốt, nhưng lại là một kẻ đáng thương. Lời cuối cùng anh thốt ra trên môi vẫn là Daisy, một ảo ảnh mà mãi mãi anh không bao giờ quên, không bao giờ lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô độc của mình.
Với giới phê bình, có thể The Great Gatsby chưa phải là một bộ phim xuất sắc, nhưng trong mắt người yêu tác phẩm văn học gốc và nhân vật Gatsby thì đây vẫn là một bộ phim đáng xem. Hơn 140 phút phim không chỉ là những hình ảnh đẹp, diễn xuất tài tình của Leonardo và các đồng nghiệp mà còn là âm hưởng nhạc jazz của những năm 20 gào thét. Và như chính Leonardo đã nói khi anh đọc cuốn tiểu thuyết để chuẩn bị nhập vai Gatsby thì đây là một bộ phim về một người giàu có rỗng tuếch cố gắng đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình từ những ảo ảnh của quá khứ.
Now my heart's antiseptic since you moved out of there. Romance, Finny, your chance, Finny. Those ants that invaded my pants, Finny. bewitched, bothered, and bewildered no more.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Gia trình nói về ca sĩ người Mỹ Kelly Clarkson, quán quân sống sót từ cuộc thi âm nhạc, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc. I don't wanna be left behind. Distance was a friend of mine. Catching breath in a web of lies. I've spent most
of my life. Sự bùng nổ của cuộc thi âm nhạc truyền hình thực tế giới thiệu nhiều gương mặt tài năng đầy triển vọng, nhưng không phải quán quân nào cũng tỏa sáng và thăng hoa như Kelly Clarkson. Tạp chí âm nhạc xin được giới thiệu về giọng hát đầy nội lực của nữ ca sĩ Kelly Clarkson. Thần tượng nước Mỹ trở thành một ngôi sao nước Mỹ, trở thành một ngôi sao ca nhạc không hề đơn giản và dễ dàng. Trải qua hơn 20 mùa giải cuộc thi truyền hình thực tế như The Voice, American Idol đều hé lộ những tài năng mới. Trong số đó, gần như duy nhất Kelly Clarkson có thể trưởng thành và phát triển theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô không có ngoại hình cuốn hút, càng không có một nhan sắc dễ nhìn. Nhưng giọng hát của Kelly thì thực sự đặc biệt, có một chất lửa pop rock với một làn hơi khỏe khoắn. Ngay từ lúc phần thi thử giọng, Kelly đã tỏa ra một nguồn năng lượng vô song. Cuộc thi thần tượng nước Mỹ đã giúp cô ký được hợp đồng với hãng ghi âm RCA vào năm 2002. Single đầu tay A Moment Like This, giây phút như vậy đã nhanh chóng lọt vào top 100 Billboard và trở thành một đĩa đơn ăn khách nhất. Cùng với single này, Kelly cũng ra mắt album đầu tay Thankful năm 2003 với tựa đề Biết ơn, gây được sự chú ý nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục vì thể loại R&B. Năm sau đó, album Breakaway năm 2004 là một cú đột phá đầy thuyết phục của Kelly. Cô đã kết hợp cùng với ekip sản xuất của American Idol, hai nhà sản xuất danh tiếng Clive Davis và Dr. Luke. Họ mong muốn Kelly phải thoát khỏi bóng dáng cuộc thi American Idol để trở thành một ngôi sao độc lập. Do vậy, Dr. Luke đã đề xuất một chiến lược xoáy vào pop rock, đặc biệt là âm hưởng rock trong giọng hát và phong cách trình diễn. Trong album này, Kelly là đồng tác giả sáng tác 6 trên 12 ca khúc. Điều này có lẽ lý giải thành công không nhỏ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Đúng như mong đợi, hợp tuyển phòng thu này đoạt 2 giải Grammy cho Kelly, album pop xuất sắc nhất và trình diễn pop xuất sắc nhất. Breakaway cũng đạt doanh số tiêu thụ trong mơ 12 triệu bản. Đáng chú ý là các bản hit như Breakaway, Since You've Been Gone, Because of You đều tái hiện chân thực từ cuộc đời thực tế của Kelly. Những ký ức khó quên khi cha mẹ cô ly dị nhau, mối quan hệ với bạn trai cũ. Các yếu tố tài năng, chiến lược và chất liệu chân thực góp phần tạo nên thành công cho album xuất sắc của nữ ca sĩ lúc đó mới có 22 tuổi. Because I know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. Lướt qua sự nghiệp của Kelly Clarkson bằng những con số, hầu hết khán giả đều cho rằng giấc mơ Mỹ có thật. Số lượng album tiêu thụ toàn cầu là 45 triệu album, 11 đĩa đơn lọt vào top 10 tại Mỹ. Nữ ca sĩ 39 tuổi còn ngồi trên ghế giám khảo The Voice mùa thứ 6 liên tiếp. Cô sở hữu một kênh talk show riêng The Kelly Clarkson Talk Show, phát sóng lần đầu năm 2019. Xuất phát điểm của cô khiến cho mọi người đều rất ngạc nhiên. Sinh ra tại một miền quê bang Texas, Kelly có mẹ làm giáo viên tiếng Anh và cha là một kỹ sư. Tuổi thơ của cô không suôn sẻ vì cha mẹ ly dị mới lên 6 tuổi. Kelly theo ở với mẹ bà Jean Ann, nhưng mẹ cô sớm tái hôn.
cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thơ của Kelly. Trong một gia đình kiểu mẫu bảo thủ, cô phải đi nhà thờ 2 ngày trong tuần vào thứ tư và chủ nhật tháng tuần. Nếp sinh hoạt này tạo đòn bẩy cho nữ ca sĩ không được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Cô hát phần lớn trong nhà thờ và trong cuộc thi tài năng tại trường phổ thông trung học. Niềm đam mê ca hát và chất giọng trời phú luôn là một kim chỉ nam cho cuộc đời của Kelly. Cô từng từ chối suất học bổng vào Đại học Texas và cả trường cao đẳng âm nhạc Berklee. Tôi từng sáng tác nhạc và muốn có một sự nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên, hành trình đi kiếm vận may trong âm nhạc không hề dễ dàng với cô gái trẻ. Hầu hết các hãng đĩa đều từ chối ký hợp đồng với Kylie vì cho rằng chất giọng của cô giống người da đen. Khi tôi 20 tuổi, tôi cân nặng khoảng 56kg và chiều cao 1m58. Họ từng nói với tôi rằng nếu tôi giảm 8-9kg thì họ sẽ ký hợp đồng ghi âm với tôi. Bất đắc dĩ, cô phải làm việc tại nhà hát, bồi bàn, tiếp thị qua điện thoại cho tới khi chính thức tham gia cuộc thi American Idol. Để tỏa sáng trong cuộc thi, Kelly phải chứng tỏ rằng hành trình đam mê âm nhạc không hề suôn sẻ. Thiếu đi nội lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ thì giọng hát riêng lẻ không thể nào khiến cho cô bứt phá một cách ngoạn mục. Chất giọng của Kelly Clarkson được xếp vào hàng giọng soprano, giọng nữ cao. Cô từng thổ lộ là chịu ảnh hưởng lớn từ giọng soul của Aretha Franklin, nữ hoàng R&B của Whitney Houston, âm nhạc của Ira Smith, Radiohead và nhóm Garbage. Sở thích nghe nhạc của những thành viên trong gia đình cũng ảnh hưởng đáng kể tới Kelly. Cô thích nhóm rock lừng lẫy Guns N' Roses, Metallica và nhạc country của Reba McEntire. Nhờ phổ âm nhạc đa dạng, nữ ca sĩ có thể hát lại các bản hit nổi tiếng của các nghệ sĩ khác mà không bị trịch hướng thể loại. Talk show Kelly Clarkson phản ánh rõ nét nhất bởi vì chính cô làm MC, biên tập, trò chuyện với khán giả. Từ các bản hit của Cher, Adele, Whitney Houston, Lady Gaga, cái tên Kelly Clarkson đôi khi nghĩa là vượt qua mọi thử thách hiểm trở nhất trong âm nhạc. Mới đây nhất, trong chương trình vinh danh ca sĩ nhạc sĩ nhạc đồng quê God's Group, Kelly Clarkson đã ghi điểm ngoạn mục nhờ cover lại bản hit The Dance. Bài hát gắn với tên tuổi của Guts nói về sự đánh đổi trong cuộc sống vì chúng ta không thể biết trước tương lai ra sao. Kelly đã lấy đi nước mắt của khán giả khi nói rằng thà mình sẽ chọn khiêu vũ với người mình yêu bất chấp thực tế rằng người tình đó có thể bỏ rơi mình trong tương lai. That you'd ever say goodbye. And now I'm glad I didn't. The way it all would end, the way it all would go. Our lives are better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the dance. Năm 2021 thì Kelly Clarkson đã chính thức được chọn là MC thay thế cho talk show của Ellen DeGeneres bắt đầu từ năm 2022. Kênh NBC đã chính thức bình luận về Kelly là đội ngũ sản xuất và Kelly luôn chứng tỏ là tâm huyết, sự chuyên nghiệp của họ để phù hợp với mọi lứa tuổi. Phổ âm nhạc rộng và giọng hát nội lực chắc chắn là một yếu tố bản lề cho sự lựa chọn mang tên Kelly Clarkson. Hơn thế nữa, nữ ca sĩ có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống qua nhiều thử thách. Ly dị với người chồng cũ, người quản lý Brandon Blackstock, Kelly đã giành quyền nuôi hai con nhỏ là con gái River 7 tuổi và con trai Remy 5 tuổi. Cô còn đối mặt với các vấn đề sức khỏe như bệnh về tuyến giáp, rối loạn ăn uống và thừa cân. Sự thân thiện, cởi mở và đam mê âm nhạc của Kelly chắc chắn là một nguồn năng lượng tích cực cho khán giả theo dõi. Hơn thế nữa, Kelly Clarkson là một quán quân sống sót sau các cuộc thi truyền hình thực tế nở rộ như nấm sau mưa. Cô chứng minh rằng giấc mơ kiểu Mỹ thiếu bột nội lực thì không bao giờ buộc thành hồ. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong suốt hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 54 vào tuần sau, Ngoại trưởng Mỹ sẽ họp trực tuyến mỗi ngày với ASEAN. Lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện cam kết tổ chức bầu cử vào tháng 8 2023 và sẽ hợp tác với ASEAN. Dịch COVID-19 với biến thể Delta bùng phát mạnh, chính phủ Việt Nam siết chặt lệnh phong tỏa tại Sài Gòn và trên toàn miền Nam. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, trong một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương sẽ nói về cách phòng chống COVID ở Việt Nam không còn thích ứng với đợt dịch mới. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Trọng Nghĩa, kỹ thuật âm thanh do Regina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.